là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa chủ nhật ngày 29 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần sẽ là chương trình tọa đàm với chủ đề Tiếp sức để người dân Yên Bái vượt qua bão lũ. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Huyện Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện phân bổ nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện năm 2024 theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn với tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng. Trong đó, vốn năm 2022-2023 kéo dài thực hiện sang năm 2024 hơn 5,9 tỷ đồng. Vốn sự nghiệp năm 2024 đợt 1 hơn 42,9 tỷ đồng. Theo đó, huyện Văn Chấn đã tập trung thẩm định, phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế năm 2024, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, kinh phí trên 21 tỷ đồng. Thực hiện quy trình mua sắm, đấu thầu vật nuôi, con giống, hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định hiện hành, đã giải ngân vốn sự nghiệp 2,2 tỷ đồng, vốn của năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024.
Sau hơn 5 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Mường Chải đã có 13 sản phẩm ô cốp. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh là làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội và điểm du lịch cộng đồng Hello Mường Chải, cùng 11 sản phẩm đạt 3 sao cấp huyện như mật ong hoa tự nhiên Mường Chải, chè san tuyết Vũng Luông, gạo nếp tan Khao Phạ, mật ong hoa rừng Nậm Khắt, gạo xén củ Hồ Bốn, su su bao tử Nấm Hương. Để nâng cao hiệu quả của chương trình ô cốp, thời gian tới huyện Mường Chải tiếp tục tăng cường tuyên truyền về sản phẩm ô cốp, phát triển các vùng nguyên liệu nông sản đặc trưng gắn với sản phẩm ô cốp dựa trên lợi thế và điều kiện tự nhiên, văn hóa sản xuất của người dân, góp phần phát triển bền vững, thích ứng với từng vùng trên địa bàn, kết hợp xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, nông nghiệp sinh thái gắn với vùng nguyên liệu, sản phẩm ô cốp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm ô cốp, giới thiệu sản phẩm ô cốp, áp dụng công nghệ thông tin nhằm khai thác lợi thế về du lịch nông thôn, tích cực tham gia các hội chợ triển lãm sản phẩm ô cốp, thúc đẩy trên hệ thống thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến.
Bước vào năm học mới 2024-2025, 15 giáo viên dạy môn tiếng Anh ở các huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã tình nguyện đi hỗ trợ giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường học của huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải trong thời gian 9 tháng. Đây là chủ trương do ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện từ năm học 2022. Trong 15 giáo viên tình nguyện đi biệt phái trong năm học này, riêng thành phố Yên Bái có 7 giáo viên và huyện Trấn Yên có 3 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Mù Cang Chải. Huyện Bình có 3 giáo viên và thị trấn Nghĩa Lộ có 2 giáo viên lên hỗ trợ giảng dạy tại huyện Trạm Tấu. Ngoài vận động giáo viên đi biệt phái trong năm học này, ngành giáo dục còn tham mưu để các địa phương thực hiện bố trí dạy liên trường, liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên, cùng với đó tăng cường liên kết để các giáo viên tiếng Anh ở các trường ở Hà Nội, Nam Định hỗ trợ dạy học trực tuyến môn tiếng Anh cho các trường còn thiếu giáo viên.
8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã có thêm 4 xã phường thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 126 xã phường thị trấn đạt chuẩn y tế, chiếm tỷ lệ gần 73%. Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 27 xã phường thị trấn được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng tiến độ đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2024 vẫn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương tích cực triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí quốc gia về y tế xã. Yêu cầu 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Xác định rõ trách nhiệm, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ được giao để chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng duy trì xã phường thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành công điện chỉ đạo đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân, tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiên quyết không để tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các mặt hàng thuốc chữa bệnh, sách giáo khoa, các loại đồ dùng học tập, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng, giống cây trồng, vật nuôi của người dân, doanh nghiệp sau bão. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì điều tiết hàng hóa giữa các huyện, thị xã, thành phố đang bị ảnh hưởng của mưa lũ với các địa phương khác khi có đề nghị nhằm đảm bảo duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu, phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin công khai về hình thức xử lý đối với các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thiên tai hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính, gây tác động đến đời sống của nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng củng cố và tăng cường. Cho đến nay, Bộ Công Thương là cơ quan ký kết nhiều cơ chế hợp tác nhất với các tỉnh và địa phương của Trung Quốc, bên cạnh các hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và đa phương có sự tham gia của hai nước. Điều này có ý nghĩa thực tế và hiệu quả nhất về kinh tế thương mại giữa hai nền kinh tế năng động nhất trong khu vực và trên thế giới. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đà tăng trưởng thương mại song phương trong khoảng 10 năm gần đây đều ở mức hai con số. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Với nhiều lợi thế trong hợp tác kinh tế thương mại, nhiều năm qua, trao đổi thương mại giữa Việt Nam-Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định và bền vững. Thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đã có cuộc hội đàm song phương với phía Trung Quốc. Tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chia sẻ, Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới với nhiều cặp cửa khẩu lối mở tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại song phương. Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển, cùng với xu hướng đẩy mạnh kinh tế số và thương mại điện tử, đặt ra những khó khăn thách thức cho cả hai nước trong lĩnh vực như gian lận thương mại, sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, nhân tài là tinh hoa, là hạt nhân của sự phát triển đối với mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và cả quốc gia dân tộc. Nhận thức rõ điều này, Đảng Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách trọng dụng nhân tài, thế nhưng thẳng thắn nhìn nhận thì các giải pháp chưa đủ mạnh, quá trình triển khai thực hiện chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả. Theo các chuyên gia kinh tế, các nhân tài rất muốn có môi trường để được làm việc cống hiến và tạo ra dấu ấn cá nhân. Càng những việc khó, việc hiếm thì họ càng say mê hứng khởi. Tất nhiên, có thực mới vực được đạo, phải có các chính sách ưu đãi thỏa đáng dành cho nhân tài khiến họ cảm thấy được coi trọng, nên luôn tự hào để nỗ lực cống hiến nhiều hơn. Tạo môi trường, phong cách làm việc văn minh, cạnh tranh lành mạnh là cách tốt nhất để thu hút giữ chân nhân tài và tạo động lực cho họ phát huy tối đa năng lực. Lãnh đạo có tầm là người có trái tim rộng mở, sẵn sàng tiếp nhận cái mới, biết sử dụng truyền cảm hứng, tạo động lực, phát huy nhân tài, để nhân tài thực sự tự tin, yên tâm làm việc, tích cực cống hiến cho tổ chức, cơ quan, đơn vị và cho cộng đồng, đất nước, xã hội. Dù đạt được nhiều thành tựu đáng mừng, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân mà nhất là những doanh nghiệp tư nhân lớn, những cái chim đầu đàn vẫn còn nhiều hạn chế, chưa sẵn sàng trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh, lực lượng doanh nghiệp tư nhân có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường, định hướng chủ nghĩa xã hội. Doanh nghiệp tư nhân phát huy được sáng kiến hay, huy động được nhiều nguồn lực xã hội, đồng thời đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội. Thời gian qua, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò nòng cốt của nền kinh tế. Đây là khu vực tiếp nhận ảnh hưởng trực tiếp từ những thay đổi trong thể chế chính sách. Điều mà mọi người đang băn khoăn là doanh nghiệp vừa và nhỏ đang trong tư thế yếu hơn và thấp hơn doanh nghiệp nhà nước. Thế nhưng ngay cả khi được hỗ trợ về chính sách thì doanh nghiệp lớn cũng gặp khó về thị trường trong và ngoài nước. Có thể nói sự hỗ trợ cho doanh nghiệp lớn và cho doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cầm chừng, có lẽ cần nhận định lại vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn là xương sống của nền kinh tế, điều này đòi hỏi chính phủ cần quan tâm nhiều hơn. Ở hầu hết các khu đô thị của Việt Nam đều tồn tại những chung cư cũ trong tình trạng không còn sử dụng an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa có cách giải quyết phù hợp để đập bỏ, xây dựng chung cư mới. Phải khẳng định là cần xây dựng chung cư mới bởi vì hầu hết không thể sửa chữa, dù có cố để chắp vá thì cũng không kéo dài thêm thời gian, tốn kém và vô ích. Xây dựng chung cư mới không còn khó khăn như trước vì đã có luật nhà ở, Nghị định 98 về cải tạo xây dựng lại chung cư điều chỉnh. Có quy định của pháp luật, chính quyền có căn cứ để quản lý điều hành hoạt động này, chủ sở hữu nhà chung cư cũng như chủ đầu tư cũng phải xác lập quyền lợi không mông lung như trước đây. Các chung cư cũ trong tình trạng cần đập bỏ để xây dựng mới đã được chính quyền các địa phương kiểm tra thống kê, con số đầy đủ. Chính quyền phải xem xét cải tạo xây dựng lại các chung cư này là trách nhiệm để bảo vệ an toàn tính mạng tài sản cho người dân. Do đó chính quyền phải có kế hoạch triển khai thực hiện. Còn về phía người dân phải đạt được lợi ích của mình khi xây dựng lại chung cư, lợi ích cao nhất chính là sự an toàn. Khi cư dân và các nhà chung cư đồng thuận, mọi việc sẽ rất dễ dàng. Theo thạc sĩ Đào Duy Duyên, giảng viên khoa tâm lý học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sinh viên sau khi đạt được mục tiêu lớn là đỗ đại học thì không xác định được mục tiêu tiếp theo của mình. Ngoài ra, sự chuyển tiếp từ bậc trung học phổ thông sang bậc cao hơn, sinh viên giảm dần đi sự phụ thuộc và kiểm soát từ người lớn, có được nhiều cơ hội hơn để phát huy tính độc lập. Thạc sĩ Đào Duy Duyên cho rằng nếu sự tự do và khả năng tự kiểm soát bản thân được nhìn nhận không đúng đắn và tận dụng không phù hợp sẽ khiến các bạn trẻ rơi vào bẫy buông lỏng kỷ luật bản thân và sống một cuộc sống thiếu tính tổ chức. Việc chuyển từ môi trường học tập phổ thông sang đại học không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về mặt kiến thức mà còn mặt tâm lý, cách học và khả năng thích nghi với cuộc sống mới. Thực tế nhiều năm giảng dạy đại học và qua theo dõi trên phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy khá nhiều tân sinh viên bỡ ngỡ khi bước chân vào cổng trường đại học. Một số em có thể thích nghi rất nhanh nhưng khá nhiều em chuyển sang môi trường sống và học tập mới khá lúng túng và kết quả học tập thường bị sút kém do nhiều nguyên nhân tạo ra. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, gần nửa triệu dân thường Liban đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền Nam và thung lũng Beka kể từ khi Israel tăng cường chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Hezbollah. Với đất nước đang phải vật lộn trong khủng hoảng kinh tế, cuộc di cư của hàng trăm nghìn người làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và dấy lên lo ngại về một tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn, cũng như những bất ổn cho quốc gia này. Kể từ khi Hezbollah tấn công miền Bắc Israel để thể hiện tình đoàn kết với đồng minh Hamas, miền Nam Liban đã trở thành chiến trường do Tel Aviv tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Được coi là một thành trì của Hezbollah, khu vực này đang phải đối mặt với các cuộc ném bom gần như hàng ngày, tàn phá nhiều thị trấn làng mạc. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Liban, khoảng 500.000 người dân nước này đã phải sơ tán kể từ khi Israel tăng cường tấn công Hezbollah. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ ngày 23 tháng 9 ở Liban, đã có thêm 90.000 người phải sơ tán, gần 300 trường học trên cả nước được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người phải rời bỏ nhà cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hơn 100.000 học sinh. Trong bối cảnh này, chính phủ Liban không có khả năng để thực hiện những nỗ lực cứu trợ. Trong báo cáo mới công bố hôm 26 tháng 9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu nêu rõ, Beirut đang phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát quá cao và đã mất hơn 40% GDP kể từ năm 2018. Quỹ tiền tệ quốc tế đang theo dõi tác động đối với nền kinh tế quốc gia này khi cuộc xung đột Israel-Hezbollah leo thang. Với nguồn tài trợ quốc tế đang cạn kiệt do cuộc chiến ở Gaza, Ukraine và xung đột ở các khu vực khác, có nhiều ý kiến quan ngại rằng Liban có thể bị bỏ qua về mặt viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người Palestine cho biết đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp ở quốc gia này. Tổ chức Y tế Thế giới đã cung cấp vật tư y tế cho các cơ sở đang quá tải ở Liban sau vụ nổ thiết bị liên lạc vào tuần trước. Các tổ chức nhân đạo huy động thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, trong đó có các bộ dụng cụ vệ sinh. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn thông báo chuẩn bị ứng phó với số lượng người Liban và Syria phải sơ tán ngày càng tăng khi hàng trăm phương tiện đang xếp hàng dài ở biên giới Syria. Những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đột Israel-Hezbollah đã thất bại. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 hôm 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo về những nguy cơ của một cuộc chiến tranh toàn diện ở Liban, đồng thời kêu gọi kiềm chế từ mọi phía. Do vậy, giao tranh giữa Hezbollah và Israel vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại và con đường hòa giải hướng tới lệnh ngừng bắn ở Liban vẫn là viễn cảnh xa vời.
Thưa quý vị và các bạn, hoàn lưu cơn bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề đối với đời sống của hàng trăm nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Những mất mát đau thương thiệt hại không thể kể hết, khó có thể bù đắp được. Nhưng trong những ngày bão lũ ấy, khắp các địa phương đều có những hoạt động hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất giúp người dân vùng lũ sạt lở đất vượt qua khó khăn hạn nạn. Vẫn còn đó những khó khăn khi cơn bão đi qua, làm sao để các hoạt động hỗ trợ phát huy được hiệu quả, trở thành nguồn lực giúp nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường và ổn định sản xuất. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội với chủ đề tiếp sức để người dân vượt qua bão lũ. Tham gia chương trình hôm nay có ông Phùng Quang Huy, Phó Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.
Trước hết thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được hỏi ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Có thể thấy là cơn bão số 3 đã để lại những hậu quả vô cùng nặng nề về người và tài sản ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vậy đối với phường Nguyễn Thái Học, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại như thế nào ạ?
Thưa ông ạ. Có thể nói rằng phường Nguyễn Thái Học cũng là một trong những phường của thành phố Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Qua rà soát, thống kê thì hiện nay trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học có hơn 2.200 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó thì có 197 hộ là bị ảnh hưởng vì sạt lở đất. Và hiện nay thì chúng tôi vẫn còn 26 hộ gia đình chưa thể trở về ngôi nhà của mình với lý do là ảnh hưởng do nguy cơ sạt lở đất. Bên cạnh những cái thiệt hại về vật chất thì ảnh hưởng đến tinh thần cũng như là sức khỏe của nhân dân là không thể đong đếm được.
Dạ vâng, có thể nói là cơn bão số 3 cũng đã gây ra những hậu quả rất là nặng nề với địa bàn phường mình đúng không ạ? Còn thưa ông Phùng Quang Huy thì trong khoảng thời gian diễn ra bão lũ thì trước những thiệt hại ban đầu được ghi nhận thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã có những hành động như thế nào để kêu gọi sự hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng ạ?
Trước những cái thiệt hại ban đầu ghi nhận được do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chúng tôi đã kịp thời tham mưu và báo cáo thường trực tỉnh ủy để cho chủ trương ra lời kêu gọi để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ gây ra. Thế và cụ thể là ngày 10 tháng 9 năm 2024 thì chính thức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ra lời kêu gọi để vận động các tổ chức, các cá nhân, cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài nước để ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái chúng ta khắc phục những cái hậu quả thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm và cả những mất mát đau thương do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, song tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ của toàn xã hội đã tiếp thêm động lực để người dân Yên Bái vượt qua những gian nguy khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, sau cơn bão để trở lại cuộc sống bình thường và ổn định sản xuất kinh doanh, người dân và chính quyền đang gặp rất nhiều khó khăn từ những vấn đề như là vệ sinh môi trường, về sản xuất kinh doanh hay là về nhà ở của người dân. Vậy thưa ông Bùi Ngọc Giang, thì ở phường Nguyễn Thái Học hiện nay đang phải đối mặt với những khó khăn cấp bách gì và giải pháp của phường Nguyễn Thái Học như thế nào ạ? Xin mời ông ạ.
Khi cơn bão đi qua thì cái ảnh hưởng tới người dân trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học nói riêng và trên địa bàn thành phố nói chung là rất lớn. Hàng trăm tấn rác thải bùn đất vẫn tồn đọng ở các tuyến đường. Bên cạnh đó thì có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Và như tôi nói thì còn lại các hộ gia đình mà hiện nay đang nằm ở trong các khu vực có nguy cơ sạt lở thì cũng ảnh hưởng rất lớn. Chính vì vậy nên là ngay lập tức thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã huy động các nguồn lực từ bên ngoài, vận động xã hội hóa để huy động phương tiện và con người. Trước mắt chúng tôi đã tổ chức dọn dẹp, thu dọn bùn rác trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học. Với những hộ mà hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các đơn vị bộ đội, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Giữa tỉnh và các trung đoàn đóng quân trên địa bàn thành phố để tổ chức hỗ trợ nhân dân trong cái việc mà khắc phục lại cái lượng đất sạt xuống các hộ gia đình, đồng thời cũng giảm thiểu cái nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng các hộ.
Vâng. Thưa ông Phùng Quang Huy, thì hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái thì tỉnh Yên Bái chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ như thế nào đến thời điểm này ạ?
Từ ngày 10 tháng 9 cho đến nay thì ban vận động cứu trợ của tỉnh thì cũng đã tiếp nhận được trên 5.000 tổ chức cá nhân tiếp hỗ trợ để ủng hộ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục khó khăn. Thế và ban vận động cứu trợ đã đón 200 đoàn đến trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm để chuyển đến cho nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Vâng ạ. Vậy thì thưa ông, là việc tiếp nhận và phân bổ các nguồn hỗ trợ này đã được thực hiện như thế nào và đối tượng và thứ tự được ưu tiên hỗ trợ thì sẽ diễn ra ra sao ạ?
Vâng. Cái việc tiếp nhận và phân bổ các mặt hàng cứu trợ và nguồn lực cứu trợ thì chúng tôi đã thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo đúng nghị định 93 của chính phủ. Thế và trong đó thì sẽ tập trung là khẩn trương là phân bổ về các cái nguồn lực và hàng hóa hỗ trợ về cho các địa phương, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị để kịp thời hỗ trợ đến người dân. Thì trong đó là chúng tôi tập trung ưu tiên là hỗ trợ cho những gia đình mà có người bị thiệt mạng, người bị mất tích trong cái cơn bão số 3. Thế và tiếp đến là sẽ hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm ban đầu để cho nhân dân khắc phục cơn bão số 3. Thế và tiếp đó là chúng tôi cũng đề xuất với Ủy ban dân tỉnh, thế và tham mưu cho tỉnh ủy là hỗ trợ cái nguồn kinh phí cho các hộ gia đình bị trôi sập hoàn toàn, bị hư hỏng nặng. Thế và những hộ gia đình phải di dời khẩn cấp để có điều kiện làm nhà ở mới để cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Vâng. Thưa ông Phùng Quang Huy và ông Bùi Ngọc Giang, thì ngoài những hỗ trợ thông qua chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương thì hiện nay nhiều tổ chức cá nhân tự đứng ra kêu gọi ủng hộ và đến trao trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thì hai ông có đánh giá như thế nào về việc này ạ? Xin mời ông Giang ạ.
Trước hết thì chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta rất trân trọng những tình cảm của các nhà hảo tâm cũng như là các đoàn thiện nguyện. Thế tuy nhiên thì ngay cả đối với phường Nguyễn Thái Học cũng có cái tình trạng là các nhà hảo tâm thì thường là sẽ không liên hệ qua các cơ quan đơn vị, ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc là địa phương, mà trực tiếp đi xuống các tổ dân phố, các hộ gia đình. Việc này thì nó dẫn đến một cái tình trạng là các nhà hảo tâm hay là các đơn vị cũng như các cá nhân, thứ nhất là cũng sẽ không nắm được tổ dân phố nào, khu dân cư nào đã được hỗ trợ rồi, và những tổ dân phố nào, khu dân cư nào còn những đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ, dẫn đến cái câu chuyện là có những tổ dân phố thì được hỗ trợ nhiều lần và có những xóm dân cư thì lại ít được tiếp cận. Cái thứ hai là theo quan điểm của tôi thì khi mà chúng ta không thông qua một cơ quan đơn vị chính thống của nhà nước cũng như là không thông qua địa phương thì cái việc mà chúng ta giám sát cũng như là kiểm tra cái mục đích cũng như là cái số tiền mà chúng ta ủng hộ quyên góp cho đồng bào vùng lũ nó sẽ thiếu minh bạch. Đồng thời nó cũng sẽ gây khó khăn cho chính những người mà thực hiện cái nhiệm vụ cứu trợ đối với nhân dân vùng lũ.
Vâng. Về vấn đề này thì ông Phùng Quang Huy có chia sẻ gì thêm không ạ?
Có thể khẳng định là trong những cái ngày bão lũ mà xảy ra thì ngoài cái việc là các hộ gia đình mà bị thiệt hại thì ngoài việc đón nhận được cái sự hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc các cấp thì cũng đón nhận được cái sự hỗ trợ trực tiếp của các tổ chức cá nhân. Thế thì đây cũng là thể hiện cái tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Thế và trong quá trình tiếp nhận các cái nguồn lực và hàng hóa về ban vận động cứu trợ của tỉnh ấy, thì cũng rất nhiều tổ chức cá nhân thì người ta có cái nguyện vọng là đến trực tiếp những cái hộ gia đình để thăm hỏi, động viên, chia sẻ để giúp đỡ, tặng quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình mà có người bị thiệt mạng hoặc những gia đình bị trôi nhà, sập nhà hoàn toàn. Thế thì điều đó thì cũng đã khẳng định là cái tinh thần tương trợ đối với người dân bị thiệt hại. Thế và qua cái việc làm đó thì cũng hết sức là linh hoạt. Thế và những tập thể cá nhân mà đến trực tiếp với cái hộ gia đình thì ngoài cái hỗ trợ của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc thì cũng giúp cho người dân có thêm cái nguồn lực để ổn định cuộc sống. Thế tuy nhiên thì Mặt trận Tổ quốc, thế rồi chính quyền, thế rồi các ban ngành đoàn thể thì khi mà các cái tổ chức cá nhân người ta đến vận động trực tiếp ấy, thì cũng nắm vững là những hộ nào mà đã được đến thăm hỏi động viên rồi thì đến các cái hộ khác thì để đảm bảo nó có cái sự chia sẻ đồng đều giữa các hộ với nhau.
Xin cảm ơn ông. Thưa hai vị khách mời, là có thể nói là tinh thần đoàn kết tương thân tương ái đã trở thành đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Thông qua các trang mạng xã hội thì rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ, giúp họ vượt qua nguy nan và hoạn nạn. Như hai nguồn chia sẻ là họ đã đến trực tiếp để trao tặng cho những người dân đang gặp khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên thì thời điểm xảy ra thiên tai bão lũ như thế này thì cũng đã xuất hiện những tình trạng một số đối tượng là lợi dụng lòng tốt để trục lợi bằng cách kêu gọi ủng hộ bão lũ, nhận cứu trợ nhiều lần và không đúng đối tượng. Thì theo hai vị khách mời thì người dân cần phải làm gì để không bị lợi dụng và hàng cứu trợ đến đúng người, đúng hoàn cảnh thực sự khó khăn ạ? Thưa ông Huyện.
Có thể khẳng định là về cơ bản, trong những ngày vừa qua thì ban vận động cứu trợ của tỉnh thì cũng tiếp nhận được cái sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Thì cơ bản là cũng đảm bảo thực hiện đúng các cái quy định theo Nghị định 93 của Chính phủ về tiếp nhận và phân bổ. Thế thì tuy nhiên thì cũng có một số cái phần tử mà lợi dụng cái việc là trong lúc nhân dân đang tập trung khắc phục hậu quả bão lũ thì cũng lợi dụng các cái trang mạng xã hội để cũng đứng ra có cái kêu gọi để ủng hộ nhân dân. Thế tuy nhiên thì hệ thống Mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng định hướng trao đổi với hệ thống mặt trận các cấp là tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân là cũng hết sức là cảnh giác đối với những cái trường hợp mà nó không chính thống.
Còn với địa phương Nguyễn Thế Học thì ông Giang có ý kiến như thế nào?
Theo quan điểm cá nhân tôi thì thứ nhất là các mạnh thường quân cũng như là nhân dân muốn giúp đỡ thì trước hết chúng ta có lẽ lên kiểm tra thông tin. Trên mạng xã hội thì có thể đưa sự việc là đúng. Thế nhưng mà cái tôi nói ví dụ như là số tài khoản có thể không đúng, người thụ hưởng có thể không đúng. Vậy thì thông qua cái việc mà hiện nay các cấp đã công khai toàn bộ số điện thoại của các đơn vị, tôi nói ví dụ như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hay là lãnh đạo của các địa phương hay là được các đồng chí trưởng công an của các xã phường. Vậy thì chúng ta nên liên hệ với từng cơ sở để kiểm tra nguồn thông tin trên mạng xã hội và kiểm tra những thông tin đối với người bị nạn cũng như là người cần giúp đỡ.
Thưa quý vị và các bạn, thiên tai bão lũ là điều không thể lường trước. Bởi vậy, mỗi một sự hỗ trợ đối với người dân bị ảnh hưởng đều đáng quý và đáng trân trọng. Chính những tấm lòng hảo tâm ấy đã kết nối trái tim của triệu triệu người dân, góp phần xoa dịu được những nỗi đau mất mát, người thân và thiệt hại về tài sản mà người dân Yên Bái đang phải gánh chịu qua cơn bão Yagi, cơn bão số 3 vừa qua. Qua chương trình ngày hôm nay, thì người dân Yên Bái cảm ơn những tình cảm, những món quà ủng hộ đầy ý nghĩa của bà con khắp mọi miền Tổ quốc đến với Yên Bái. Một suất quà sẽ là điểm tựa về tinh thần, vật chất để những người dân, những hộ gia đình đang phải hứng chịu hậu quả của cơn bão số 3 sớm tái thiết lại cuộc sống. Một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày bão lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã luôn đi đầu trong công tác cứu trợ, cứu hộ, bảo vệ an toàn cho người dân, thậm chí lăn xả suốt ngày đêm, chằn mình trong mưa lớn, nước sâu, sông pha nơi nguy hiểm để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Sau khi nước rút, họ lại đồng hành giúp dân khắc phục bão lũ. Tất cả những việc làm cao đẹp với tinh thần sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ ấy đã làm lay động bao trái tim người con Yên Bái.
Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, trong suốt những ngày bão lũ, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã không quản ngại khó khăn vất vả, hiểm nguy tính mạng, xuyên đêm dầm mình trong nước lũ để khẩn trương di chuyển người dân và tài sản của họ ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngập úng, nguy cơ sạt lở đất. Hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã được huy động để giúp đỡ người dân và các địa phương ứng phó với cơn bão Yaji lịch sử. Cùng với giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an thành phố thường xuyên có mặt tại các địa bàn trọng điểm, xung yếu để nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông, lập chốt, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt công tác tuyên truyền cảnh báo đến tận các hộ dân được thực hiện rất kịp thời. Thượng tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng công an thành phố Yên Bái cho biết:
Cái này thì vừa là nhiệm vụ, vừa là cái tâm của anh em. Trong cái thời gian mà xảy ra bão lũ ấy, thì cũng rất nhiều lượt cán bộ chiến sĩ có những cái tình huống nguy hiểm về tính mạng. Và đặc biệt là cũng có những cán bộ chiến sĩ là nhà cũng bị ngập lụt, cũng bị sạt lở. Nhưng mà các anh vẫn tiếp tục là thôi thì trước tiên là lo cho người dân ấy, và cũng là có một số cái trường hợp nguy hiểm tính mạng là anh em chúng tôi cũng đã kịp thời khắc phục, không chưa để xảy ra cái tình trạng gì là đáng tiếc cả.
Bão số 3 đi qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị tàn phá, thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Nhà cửa, đường làng, ngõ phố chìm ngập trong bùn đất, rác thải, mọi thứ đều ngổn ngang, tan hoang. Công tác khắc phục sau bão lũ cũng gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Thấu hiểu chia sẻ với nhân dân, lực lượng công an thành phố Yên Bái đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ mỗi ngày để phối hợp cùng với chính quyền các xã phường, các tổ chức đoàn thể giúp đỡ người dân trên địa bàn dọn dẹp nhà cửa, nạo vét bùn lầy, khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Đồng thời thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp huy động máy xúc san gạt bùn lầy, rác thải, máy cứu hỏa bơm nước rửa đường để đẩy nhanh tiến độ, giúp người dân thành phố nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ. Mặc dù nhiều gia đình chiến sĩ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, thế nhưng họ đã gác lại việc riêng, đi vào các nơi bị ngập lụt hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, để lại ấn tượng sâu đậm cho mỗi người dân. Thiếu úy Hà Đình Biên, công an thành phố Yên Bái nói:
Thật sự là trước mắt thì cũng không nói về cái cảm xúc của người chiến sĩ công an nhân dân, mà chỉ cần nhìn về cái giữa con người với nhau thôi, thật sự là nhìn chảy nước mắt, thật sự là đau lòng. Có những người dân ở trên những cái mái nhà mà đến 2-3 ngày không có đồ ăn mà không thể tiếp cận được, thật sự là khó khăn mà cũng gọi là chảy nước mắt. Nhưng với tinh thần người chiến sĩ công an, chúng tôi cũng bằng mọi cách, bằng mọi giá thì chúng tôi phải cứu giúp được những người dân đó vào những cái di tản, vào những cái khu vực an toàn nhất.
Anh Đỗ Mạnh Tuấn, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết:
Năm nay là lên rất là cao, và khi nó rút đi thì cũng rất là nhiều những cái bùn đất, rồi là những cái khó khăn của người dân là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà được cái lực lượng chức năng công an cũng đến hỗ trợ cho gia đình bà. Cái bà ở đây thì có một mình bà ấy ở. Tôi, các con, các cháu cũng toàn ở xa hết, không phải ở gần cả. Là các anh cũng nhiệt tình, tức là các anh công an cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ người dân rất là nhiệt tình. Có cái gì là giúp đỡ cái đấy, cũng không lề hà gì cả. Mình thấy là cũng là người dân rất thấy ấm lòng.
Sự dũng cảm, không quản ngại khó khăn vất vả, quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân trong bão lũ đã có phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, sẵn sàng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đồng thời tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.